Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của nhà văn Hồ Biểu Chánh, một nhà văn lớn của Nam Bộ, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho nền văn xuôi quốc ngữ Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi xin được điểm qua một vài nét sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của ông. Đây cũng là dịp để chúng ta có cơ hội nhìn lại và ghi nhận những đóng góp của nhà văn này đối với nền văn học nước nhà. Về cuộc đời, Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung, bút hiệu là Thứ Tiên, tự là Biểu Chánh. Ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1885, quê quán ở tại Gò Công, Tiền Giang. Lúc còn nhỏ, ông đã theo học chữ Nho, sau đó đã chuyển sang học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Ông thi đỗ bằng hành chung vào năm 1905. Từ năm 1906 đến năm 1941, ông đã làm việc liên tục cho chính phủ Pháp, bắt đầu từ thông ngôn, hăng dần đến chức đốc phủ sứ. Cuối năm 1946, ông từ giã chính trường, thật sự sống cuộc đời hưu nhàn, dành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương. Ông mất vào ngày 4 tháng 11 năm 1958 tại Phú Nhuận, Sài Gòn. Về sự nghiệp sáng tác, Hồ Biểu Chánh là người rất say mê với sự nghiệp sáng tác văn chương. Ông đã có tác phẩm đầu tiên vào năm 1909. Từ năm 1922 trở đi, ông viết rất liên tục, đều đặn. Tác phẩm của ông gồm nhiều thể loại, truyện ngắn, thơ, tuồng cải lương, hát bội, văn tế, tác phẩm dịch. Những tác phẩm thuộc các thể loại kể trên không ai còn nhớ đến. Người ta chỉ còn nhắc đến Hồ Biểu Chánh với một thể loại duy nhất, tiểu thuyết. Ông có 64 tác phẩm tiểu thuyết viết bằng văn xuôi quốc ngữ. Cuộc đời làm quan, làm công chức cho chính phủ bảo hộ đã giúp Hồ Biểu Chánh có điều kiện đi nhiều nơi, được tai nghe mắt thấy nhiều chuyện đã và đang xảy ra trong xã hội đương thời. Với tính cách cởi mở, lối sống chan hòa và địa vị của một ông đốc phủ sứ, Hồ Biểu Chánh có cơ hội thuận lợi để tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau, từ giới quan lại, trí thức, những kẻ giàu có, phong lưu, đến hạng bình dân khốn khó trong xã hội đương thời. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, bản thân đã trải qua những ngày hàng phi. Có lẽ hơn ai hết, Hồ Biểu Chánh rất thấu hiểu tình cảnh túng bấn, nghèo nàn của người bần cố nông Nam Bộ. Sinh trưởng ở Gò Công, một vùng quê nghèo khó với nước mặn đồng chua, lắm gò, nhiều nắng gió, ít được thiên nhiên ưu đãi. Cuộc sống ở đây lắm gian nan, nhiều cơ cực. Con người tưởng chừng như không thể tìm thấy ánh sáng của tương lai. Nhưng chính tất cả những yếu tố đó lại khơi gợi cho Hồ Biểu Chánh một nguồn cảm hứng bất tận. Mảnh đất nghèo khó đã nuôi dưỡng được một tâm hồn lớn, một trái tim vừa bao dung vừa nhạy cảm. Hồ Biểu Chánh không chỉ viết về quê hương của mình, không gian hiện thực trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh là cả vùng đất Nam Bộ. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh đã thể hiện những vấn đề xảy ra từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Những câu chuyện được ông đề cập có liên quan đến mọi hạng người, thuộc đủ mọi thành phần, trí thức lẫn bình dân, giàu và nghèo, tốt lẫn xấu. Hồ Biểu Chánh đã xây dựng trong tác phẩm của mình một thế giới nhân vật đa dạng. Mặc dù ông còn theo cách miêu tả truyền thống, chú trọng vào ngoại hình, hành động và ngôn ngữ nhân vật, nhưng chính từ yếu tố không mới này, ông lại làm nên nét riêng, thể hiện thành công hình ảnh và số phận của con người Nam Bộ. Qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, chúng ta dễ nhận thấy ở ông sự gần gũi, yêu thương, thông cảm, sẻ chia đối với người nông dân, người nghèo khổ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Ngòi bút hiện thực của ông rất sắc nhọn, bới lật từng ngõ ngách của cuộc đời bất công để phê phán, tố cáo. Nhưng phê phán, tố cáo mà không hướng đến mục đích đả phá, lật đổ, chỉ hướng đến chấn chỉnh, sửa đổi. Hồ Biểu Chánh không mổ xẻ vấn đề xã hội ở góc độ chính trị. Tất cả đều được xem xét, giải quyết theo hướng đạo đức. Tác phẩm của Hồ Biểu Chánh đã làm sống lại đời sống văn hóa Nam Bộ ở một thời kỳ đầy biến động, nhiều xáo trộn dữ dội. Nhưng những gì làm nên bản sắc văn hóa của vùng đất vẫn còn nguyên vẹn. Đọc tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh là cách để ta đi tìm lại các giá trị văn hóa truyền thống của một thời đã qua, cách đây không lâu, nhưng dễ bị lãng quên do tác động của lối sống hiện đại. Vấn đề hội nhập với văn hóa phương Tây ở đầu thế kỷ 20 cũng được phản ánh trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh. Hồ Biểu Chánh đã chứng minh, dù ta bị mất mát nhiều trong quá trình hội nhập, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để bảo vệ những gì ta vốn có. Chất đề kháng tốt nhất để chống lại sự phá hủy các giá trị truyền thống là phải biết sống cho đúng đạo làm người, hướng thiện, trừng ác. Chính vì thế, dù có mạnh dạn phê phán những hiện tượng tiêu cực do sự hội nhập mang đến, Hồ Biểu Chánh vẫn tỏ ra tán thành hội nhập văn hóa phương Tây. Với ông, điều gì có lợi cho quần chúng, cho nhân dân, cho đạo đức xã hội thì ông ủng hộ. Sự sáng suốt và thức thời theo chiều hướng tích cực đã tạo cho tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh sống mãi theo thời gian. Chuyện của thế kỷ trước được ông nói đến, đến ngày nay vẫn thấy gần gũi, thiết thực biết bao. Đặc biệt, trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, người phụ nữ rất được đề cao, khẳng định, nhất là phụ nữ trí thức. Dù sống giữa xã hội đầy cám dỗ, bao đấng mày râu bị sa ngã, nhưng họ thì vẫn vững vàng, chứng minh được bản lĩnh. Có thể thấy, Hồ Biểu Chánh là nhà văn nam tiêu biểu nhất hồi đầu thế kỷ 20, đã dõng dạc cất lên tiếng nói khẳng định nữ quyền, tích cực đấu tranh cho vấn đề bình đẳng giới trong xã hội đương thời. Với Hồ Biểu Chánh, sống theo đạo đức cũng là bổn phận và chức năng của con người. Đó là bổn phận với chính mình và với phong hóa của xã hội. Nhân vật trong tác phẩm của Hồ Biểu Chánh sống theo đạo đức và sống vì đạo đức. Họ có thể dẹp bỏ tất cả những ham muốn và quyền lợi cá nhân để thực hiện tốt những chuẩn mực về đạo đức. Đạo đức theo quan niệm của Hồ Biểu Chánh là đạo đức của cả Nho, Phật, Lão, nhưng không cứng nhắc, rập khuôn. Hồ Biểu Chánh đã nhận ra cái tốt không là của riêng ai, cái xấu cũng không loại trừ một ai. Trong cuộc sống hiện thời, tầng lớp giàu có quyền lực, có học thức đều có kẻ xấu, người tốt. Ngược lại, ở tầng lớp nghèo khó, thất học cũng thế. Do đó cần phải sáng suốt và tỉnh táo trong nhận thức về cuộc sống và con người. Tác phẩm của Hồ Biểu Chánh giáo dục con người hướng thiện, trừng ác. Ông vững một niềm tin, thiện sẽ thắng ác, ở hiền sẽ gặp lành, làm ác sẽ bị trừng phạt, được Hồ Biểu Chánh khẳng định như một chân lý bất biến ở đời. Trong buổi bình minh của văn xuôi quốc ngữ hồi đầu thế kỷ 20, khi mà cả người sáng tác và người tiếp nhận tác phẩm văn chương đều còn bỡ ngỡ, thậm chí có hành kiến với văn xuôi tự sự quốc ngữ, Hồ Biểu Chánh đã ra sức tạo dựng và bồi đắp cho thể loại tiểu thuyết hiện đại, đưa nó đến gần với độc giả. Hơn nữa, ông đã tạo được sự đồng tình của độc giả. Lịch sử văn học Việt Nam không thể phủ nhận đóng góp to lớn của Hồ Biểu Chánh. Một trong những yếu tố làm nên sự thành công ấy chính là tác phẩm của ông có được một hình thức ngôn ngữ đầy ấn tượng, ghi dấu một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử văn học Việt Nam, giai đoạn chuyển tiếp giữa hai thời kỳ lớn của văn học, Trung đại và hiện đại, giai đoạn mở đầu của văn xuôi quốc ngữ. Đồng thời, ngôn ngữ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thể hiện phong cách ngôn ngữ văn xuôi Nam Bộ những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Còn nữa, nhiều giá trị đáng ghi nhận từ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, càng tìm hiểu, càng suy ngẫm, càng nhận ra thêm cái hay, điều đáng trân trọng từ những đóng góp của Hồ Biểu Chánh. Đúng như Trần Hữu Tá đã nhận định, ông không chỉ đóng góp lớn cho văn học trong chặng đầu hiện đại hóa từ hơn một thế kỷ trước, mà ông còn tiếp tục đóng góp cho đời sống tinh thần của người đọc hôm nay. Hồ Biểu Chánh đã đi xa chúng ta hơn nửa thế kỷ. Nhưng dù thời gian qua đi, tác phẩm của những con người có tâm, có tài này vẫn được người đọc trân trọng ghi nhớ, vẫn là bạn đồng hành tri kỷ của không ít người trong cuộc sống hôm nay. Cùng với Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Hồ Biểu Chánh của chúng ta có được niềm vinh dự đặc biệt ấy. Câu lạc bộ văn học với chủ đề Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh với sinh viên hôm nay được thực hiện bằng tất cả tấm lòng tri ân, tưởng nhớ một nhà văn lớn của Nam Bộ, người có công mở đường cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.